Bóng tối kinh hoàng. Chương 39. Nghe tiếng chuông điện thoại di động reo, Kelly giật nảy mình. Nàng dè dặt cầm máy. Alo. Chào Kelly. Diana, cậu đang ở đâu đấy?
Đang ở Munich.
Bà ở đâu?
Tôi đang ngồi trên phà qua biển Munch đến Dover.
Chuyện cậu với Sam Meadow ra sao?
Kelly còn nghe bên tai tiếng Meadow kêu thét lên.
Chừng nào gặp lại tôi sẽ nói, bà có gì lạ không?
Chẳng có gì. Ta phải liệu tính chuyện sắp tới đây, ta không còn cách nào hơn. Máy bay chở Gary Reynolds đụng vô núi ở Denver, ta nên đến đó một lần coi sao. Biết đâu dịp may lần cuối.
Được thôi.
Trong lời cáo phó nhắc tới một người em gái của Reynolds hiện ở Denver, ta nên hỏi thăm thử coi.
Bọn mình hẹn nhau gặp tại khách sạn Brown Palace Hotel. Tôi ra sân Sofia ngay đây.
Tôi đón chuyến bay ở Heathrow.
Khá lắm, tôi đăng ký phòng khách sạn lấy tên Harriet Bristow.
Kelly.
Cẩn thận đấy, bà nhớ chưa?
Nhớ mà.
Bà phải liệu đấy.
Tanner ngồi một mình trong văn phòng, tay nhấc chiếc máy điện thoại vàng.
Vậy là bọn chúng lại thoát. Sam Meadow không may, còn Craig Holiday thì đã chết.
Gã ngồi lặng thinh một lúc nghĩ ngợi.
Theo ta ước đoán, bọn chúng chỉ còn cách qua Denver.
Thì ra bọn chúng đã chọn phương án đó.
Thôi, để ta một mình đối phó với bọn chúng. Bọn chúng cũng đáng nể để ta liệu việc này.
Gã lắng tai, phá ra cười.
Tất nhiên, hẹn gặp lại.
Andrew đang ở trong văn phòng, thả hồn trên mây. Mơ mộng vẩn vơ.
Nhớ lại lúc còn nằm ở bệnh viện, Tanner tới gần bên mình nói.
Anh muốn chơi tôi một vố, Andrew.
Anh giả vờ chết.
Bác sĩ vừa cho tôi hay, vài hôm nữa anh xuất viện.
Tôi đã dành cho anh một chỗ tại cơ sở KIG. Tôi muốn cho anh biết anh đã được tôi cứu vớt như thế nào.
Anh làm sao nhớ ra được hả?
Đồ ngốc!
Vâng, tôi muốn chuyển đổi công việc tầm thường của anh thành một đống của.
Anh cứ ngồi một chỗ coi tôi làm.
Ngay lúc này, tôi muốn hoãn lại tất cả các dự án từ thiện, không ra gì.
Andrew!
Tiếng kêu nghe càng rõ hơn.
Andrew, anh có điếc không?
Nghe Tanner vừa gọi tên ông, Andrew vùng dậy bước qua văn phòng người em trai.
Tanner ngước nhìn. Thật ra tôi không muốn xen vô công việc của anh.
Tanner nói mỉa.
Không, ta mới vừa.
Tanner nhìn theo người anh.
Anh chả làm gì nên trò phải không, Andrew?
Anh không bỏ công gieo cấy, anh không phải gặt hái. Được nói với anh là một việc hay ho mà không biết còn giữ được anh lại bao lâu.
Denver, Colorado. Như đã hẹn, Kelly tới trước Diana một buổi. Nàng đăng ký ở
chỗ ở khách sạn Brown Palace Hotel. Tôi chờ một người bạn tới đây chiều nay. Bà đăng ký 2 phòng?
Không, 1 phòng đôi.
Chiếc máy bay chở Diana ra phi trường quốc tế Denver. Nàng đón taxi về khách sạn. Nàng đăng ký, ký tại quầy tiếp tân. Vâng, bà Steven, bà Stowe đã lên trên phòng 638 chờ bạn tới. Vừa nghe, nàng thấy nhẹ người. Kelly ngồi chờ trong phòng, hai người sắp lại ôm nhau thắm thiết. Trời, tôi trông bà quá. Tôi cũng nhớ bà quá. Bà đi chuyến này khỏe không?
Êm ru, nhờ ơn trên.
Diana nhìn lại. Ở lại Paris có gì lạ không?
Kelly hít vô một hơi.
Tanner Skinsley. Còn ở Berlin thì sao?
Diana đáp vu vơ.
Tanner Skinsley. Kelly bước tới bàn cầm lấy cuốn niên xám điện thoại đưa cho Diana. Coi đây, Lois Reynolds, người chị của Gary, vẫn còn tên trong này. Bà ở phố Marion Street.
Khá lắm, Diana liếc nhìn đồng hồ.
Giờ này đã khuya, thôi ta chờ đến sáng mai rồi tính. Hai người ăn cơm tối tại chỗ, vừa kể chuyện tới khuya mới đi ngủ.
Diana lên tiếng, ngủ ngon nhé.
Nàng giơ tay tắt đèn, cả gian phòng tối om. Kelly chợt kêu lên, đừng, mở đèn lên cho sáng.
Diana vội mở đèn lại.
Xin lỗi nha, Kelly, tôi quên mất. Kelly thở hổn hển, nàng muốn tự trấn an. Chờ một lát, nàng mới nói.
Được, tôi cố gắng vượt qua được. Đừng nên sợ hãi.
Bà không mấy lo chuyện đó. Nếu bà thấy tự tin, thì sẽ khỏi.
Sáng hôm sau, Kelly và Diana rời khách sạn. Nhìn ra phía trước sân, thấy một dãy xe taxi.
Hai người gọi một chiếc. Kelly đưa địa chỉ nhà Lois Reynolds trên phố Marlon Street.
15 phút sau, xe đã tới nơi. Người lái xe nói,
nhà đây rồi.
Ngồi trên xe nhìn qua cửa kính, Kelly và Diana không khỏi bàng hoàng.
Phía trước chỉ còn là một bãi đất trống phơi đầy gạch vụn đã cháy rụi, cho tàn, than củi trên nền xi măng.
Diana cảm thấy hơi thở nặng nề.
Bọn ác ôn đã giết chết bà ấy, Kelly nói. Nàng cảm thấy ê chề, nhìn qua Diana, tới đây là đường cùng.
Diana nghĩ ngợi. Ta còn một cơ may lần cuối đây.
Ray Fuller, người quản lý sân bay Denver, nhăn nhó nhìn qua Kelly và Diana. Để xem tôi có thể nói gì đây. Quý bà muốn biết vì sao xảy ra vụ máy bay rơi?
Không có một cơ quan nào giới thiệu. Quý bà yêu cầu được chất vấn người phụ trách không lưu, hy vọng tìm thấy nhiều thông tin chính xác hơn. Tôi nói vậy đúng chứ?
Diana nhìn qua Kelly. Kelly nói, vâng, chúng tôi mong được.
Mong được gì?
Được quý ông giúp đỡ.
Sao tôi phải làm vậy?
Thưa ông Fuller, chúng tôi muốn biết rõ hơn vụ việc vừa xảy ra cho Gary Reynolds có phải là tai nạn không? Ray Fuller nhìn theo hai người như muốn dò xét.
Nghe cũng hay thật đấy,
ông nói. Ông ngồi ngẫm nghĩ một lúc.
Tôi đã nghĩ kỹ, bây giờ mời quý bà đến gặp ông Howard Miller. Ông là nhân viên kiểm soát không lưu thời điểm xảy ra tai nạn. Địa chỉ của ông đây, chờ tôi báo có hai vị khách tới.
Cảm ơn ông, thật là quý hóa quá, Diana nói.
Ray Fuller cầu nhau. Sở dĩ tôi phải nói ra đây, lý do là bản cáo của cơ quan FAA là đồ dởm. Chúng tôi đã tìm thấy xác chiếc máy bay rơi, lạ thay chiếc hộp đen đã biến mất.
Nơi ở của Howard Miller là một ngôi nhà mặt tiền giả cẩm thạch, cách sân bay non chục cây số. Miller người nhỏ con, gương mặt cư nghị, độ tuổi khoảng ngoài 40. Lúc Diana và Kelly tới, ông bước ra mở cửa.
Tôi nghe ông Ray Fuller báo có khách, quý bà đến có việc gì không?
Chúng tôi cần ông giúp một việc.
Mời hai bà ngồi. Hai bà dùng cà phê nhé.
Dạ không, cảm ơn.
Quý bà đến hỏi vụ tai nạn máy bay Gary Reynolds chứ gì?
Vâng, một vụ tai nạn hay là...
Howard Miller khẽ rùng mình.
Thật tình tôi không biết.
Từ trước tới nay tôi chưa từng thấy một vụ tai nạn lạ đời như vậy. Trước đó thì liên lạc bình thường, Gary Reynolds gọi máy xin hạ cánh và chúng tôi cho lệnh đáp.
Một chi tiết nữa, chỉ còn cách mục tiêu vài cây số, ông ta báo có bão, một cơn bão.
Máy theo dõi thời tiết thông báo thời tiết tốt. Thời điểm đó không thấy gió lớn. Theo báo cáo của phòng khí tượng, sự thật là tôi biết có thể ông ta say rượu hay sử dụng ma túy.
Một chi tiết nữa, máy bay đâm vô mé sườn núi.
Kelly nói, theo tôi được biết, chưa tìm thấy chiếc hộp đen.
Đúng, đó là một chi tiết nữa.
Howard Miller ngẫm nghĩ nói, chúng tôi nắm vững các chi tiết.
Còn chiếc hộp đen thì sao?
Cơ quan FAA vô tích sự kia nhào vô, cho là chúng tôi làm sai. Họ không tin những gì chúng tôi báo cáo.
Khi gặp mọi việc không suôn sẻ, quý bà sẽ nghĩ sao?
Tôi thấy có một vài việc không suôn sẻ, nhưng mà chưa có thể nói ra đây. Tôi lấy làm tiếc không biết làm gì hơn.
Diana và Kelly đứng lên chán nản.
Dù sao chúng tôi cũng cảm ơn ông nhiều lắm, Miller. Ông đã dành chút thì giờ đón tiếp chúng tôi.
Có gì đâu.
Vừa lúc Miller đưa tiễn khách ra về, ông sực nhớ. Tôi nghĩ là người chị ông Gary không phải lo lắng gì.
Kelly giật mình, sao?
Bà ấy đang nằm trong bệnh viện. Thật khổ tâm, nhà bà cháy rụi lúc nửa đêm, không biết là do tự tay bà gây ra. Không biết có phải là do tự tay bà gây ra không?
Diana đứng ngây người ra.
Chuyện gì vậy?
Sở cứu hỏa cho là do sự cố chập điện.
Louis giáng bò ra ngoài cửa, ra tới bãi cỏ, vừa lúc lính cứu hỏa tới nơi, không nhìn ra nạn nhân.
Diana cố giữ giọng bình thản. Bà nằm ở bệnh viện nào?
Bệnh viện
Colorado, nằm ở khoa bỏng khu Bắc. Nhân viên y tá trực nói, rất tiếc phòng bà Reynolds không cho thân nhân vô thăm. Kelly hỏi, bà có thể cho biết nạn nhân nằm ở phòng nào không? À, không thể được. Chúng tôi có việc gấp, Diana nói, chúng tôi cần được gặp mặt bà ấy hơn nữa. Không thể được nếu không có giấy phép của cấp trên. Nhân viên trực cương quyết từ chối. Diana nhìn Kelly, cả hai nghĩ, vậy thì cảm ơn bà. Hai vị khách bỏ đi. Kelly hỏi, nào, ta lại liệu tính sao đây? Ta chỉ còn cơ may lần cuối. À, tôi nghĩ ra một mưu kế. Người đưa thư bước vô, trên tay khệ nệ bưng một gói hàng tới trước quầy tiếp khách. Cho tôi gửi món quà này tới Lois Reynolds. Ông chờ tôi ký nhận, nhân viên y tá nói. Người đưa thư lắc đầu, rất tiếc là tôi được lệnh phải giao tận tay người nhận món quà đắt tiền. Nhân viên y tá lưỡng lự, vậy thì ông đi theo tôi. Được, cảm ơn bà. Các bước tới, người y tá đi tới cuối dãy, tới trước phòng 391. Y tá mở cửa, người đưa thư giao lại cho y tá, nhờ cô chuyển lại món quà này cho tân chủ, gã nói. Đi thẳng một hơi xuống tới nhà dưới, người đưa thư bước tới chỗ Diana và Kelly ngồi chờ trên ghế dài. Phòng 391, gã nói. Cảm ơn nhiều lắm, Diana ân cần nói, nàng lấy tiền thưởng cho gã. Hai người bạn đi bộ lên cầu thang tới lầu 3, đợi bên ngoài nghe ngóng, vừa lúc y tá nhấc máy nghe, quay lưng lại nói. Nhanh như chớp, hai người vội bước tới, đi ngay vào phòng 391. Lois Reynolds nằm trên giường, khoanh người ống truyền nước biển và dây trói chằng chịt. Mình mẩy chỗ nào cũng băng bó, hai mắt còn nhắm nghiền, không hay biết Kelly và Diana đã tới gần bên. Diana nói khẽ, bà Reynolds, tôi là Diana Stevens, còn đây là Carrie Harris. Chồng chúng tôi phục vụ cho cơ sở KIG. Lois Reynolds lơ mơ mở mắt ra nhìn, bà chỉ hở môi, nói được một tiếng yếu ớt. Sao? Kelly nói, chồng chúng tôi làm cho cơ sở KIG, cả hai đã bị giết chết. Người anh trai bà đã bị giết chết, chúng tôi nhờ bà giúp một việc. Lois Reynolds muốn lắc đầu. Tôi giúp gì được đâu? Gary chết rồi. Hai mắt bà ngấn lệ. Diana nghiêng người xuống sát gần lại. Bà có nghe anh bà nhắc lại việc gì không trước khi gặp nạn? Gary là một người tử tế. Bà nhọc nhằn nói, thân mình nhức nhối. Anh bị giết chết trong tai nạn máy bay. Diana năn nỉ. Bà nghe anh bà nói gì không? Cho chúng tôi biết. Lois Reynolds nhắm mắt lại. Bà Reynolds, khoan ngủ đã. Nghe này, chuyện này quan trọng lắm. Bà có nghe anh bà nhắn lại gì không? Cho chúng tôi biết đi. Lois Reynolds mở mắt nhìn Diana, sững sờ. Bà là ai? Diana nói, chúng tôi biết anh bà bị giết chết. Lois Reynolds thều thào, tôi biết. Jenna và Kelly đứng đó rùng mình. Vì sao?
Prima.
Bà chỉ hé môi được một tiếng thề thào tới đó. Kelly cúi xuống sát bên giường.
Prima nào?
Gary có nhắc lại. Nhắc lại cho tôi nghe mấy bữa khi anh ấy chết. Một chiếc máy kiểm soát thời tiết. Tội nghiệp Gary, anh không thể tới Washington.
Jenna hỏi, Washington hả?
Đúng. Mọi người chuẩn bị ra đi, tất cả cùng đến gặp ngài thượng nghị sĩ một việc, về việc Prima.
Gary nhắn lại,
Prima đáng tội. Kelly hỏi lại, bà nhớ tên ngài thượng nghị sĩ không?
Không.
Cố nhớ lại thử coi.
Lois Reynolds nói ấp úng,
thượng nghị sĩ, bà thượng nghị sĩ nào?
Kelly hỏi.
Van Leuven, anh phải tới đó gặp bà đó, anh muốn gặp.
Cánh cửa xịch mở ra, bác sĩ mặc áo blue trắng, ống đeo cổ, nghe vội vã bước vô. Ông nổi xung nhìn Jenna và Kelly.
Hai bà đã nghe dặn trước không được phép vô đây chứ?
Kelly nói, xin lỗi, chúng tôi cần phải nói với.
Yêu cầu đi ra ngoài.
Hai người khách không mời nhìn lại Lois Reynolds.
Chào, chúc bà mau bình phục. Ông bác sĩ đứng nhìn theo, cánh cửa vừa khép lại, ông bước tới bên giường, nghiêng người xuống, cầm lấy chiếc gối.
Chương 40.
Kelly và Diana trở xuống dưới phòng khách bệnh viện. Diana nói, vậy là ta hiểu vì sao Richard và Mark phải bỏ đi Washington đến gặp thượng nghị sĩ Van Leuven. Ta phải tính làm sao tìm cho ra bà ta đây.
Dễ thôi. Diana móc điện thoại di động.
Kelly giơ tay ra toàn ngăn lại. Thôi, ta đi ra ngoài gọi điện thoại công cộng.
Xin được số điện thoại văn phòng thượng nghị viện từ tổng đài, Diana gọi ngay.
Đây là văn phòng thượng nghị sĩ Van Leuven.
Vâng, yêu cầu cho tôi nói chuyện với ngài thượng nghị sĩ.
Xin bà cho biết quý danh.
Diana nói, tôi muốn nói chuyện riêng thôi mà.
Yêu cầu cho biết quý danh.
Tôi không thể nói ra đây. Báo lại thượng nghị sĩ, đây là một việc hệ trọng.
Rất tiếc, chúng tôi không thể.
Và đường dây bị cúp.
Diana nhìn qua Kelly, ta không nên nói tên thật.
Diana quay số gọi lại.
Đây là văn phòng thượng nghị sĩ Van Leuven.
Xin bà nghe đây, chúng tôi không nói chuyện tầm phào, tôi muốn gặp riêng ngài thượng nghị sĩ, cho nên không thể nói tên ra.
Vậy thì không thể được.
Cúp máy. Diana quay số gọi lần nữa.
Văn phòng thượng nghị sĩ Van Leuven, nghe đây.
Xin bà đừng gác máy, bà thông cảm cho tôi không muốn làm phiền. Tôi muốn nói đây là chuyện sinh tử. Tôi đang chờ máy ở buồng điện thoại công cộng. Yêu cầu báo cáo thượng nghị sĩ gọi cho chúng tôi ngay. Nàng cho số máy, tay bên kia buông máy xuống.
Kelly nói, ta tính sao đây?
Phải chờ thôi. Thời gian chờ đợi qua 2 tiếng đồng hồ chán nản. Diana nói,
coi như bỏ cuộc thôi ta. Chợt đâu chuông reo. Jenna hít vô một hơi, vội bước tới nhấc máy. Alo! Một giọng nói khó nghe từ đầu máy bên kia. Tôi là thượng nghị sĩ Van Leeuwen. Ai gọi đó? Jenna để máy quay về phía Kelly. Cả hai cùng nghe thấy Jenna hồi hộp nói ấp úng. Thưa bà, tôi là Diana Steven. Tôi đi cùng với Kelly Harris. Bà biết chúng tôi là ai chứ?
Không, tôi không biết. Tôi nghĩ là hỏng chừng.
Chồng chúng tôi đã bị giết lúc đang trên đường đến gặp bà. Một tiếng thở ra.
Ôi, lạy Chúa! Richard Steven and Mark Harris.
Dạ vâng.
Chồng quý bà hẹn đến gặp tôi. Tôi được nghe thư ký báo cáo là họ đã đổi ý.
Thế rồi tôi nghe nói là họ đã chết. Thưa bà, chồng chúng tôi không có ai gọi tới cho bà.
Diana nói, bọn chúng muốn giết hết. Họ ngăn không cho gặp bà.
Sao? Bà nấc lên một tiếng.
Vì sao người ta lại?
Bọn chúng muốn giết để ngăn không cho nói. Kelly và tôi muốn tới Washington cùng báo cáo sự việc chồng chúng tôi muốn nói với bà. Một thoáng lặng thinh.
Tôi sẽ gặp sao, nhưng không phải tại nơi văn phòng làm việc. Không có tiện.
Nếu câu chuyện đó có thật, sẽ rất là nguy hiểm cho các bà.
Ta có thể gặp nhau tại nhà riêng ở Southampton, Long Island. Bà đang ở đâu đó?
Tôi đang ở Denver.
Chờ cho một chút nha.
3 phút sau, bà thượng nghị sĩ nhấc máy nói,
chuyến bay từ Denver tới New York là chuyến bay tối, bay thẳng tới LaGuardia, cất cánh lúc 12:25 khuya tới New York, 6:08 sáng hôm sau. Nếu chuyến bay đông khách, còn một chuyến.
Chúng tôi sẽ đi chuyến đó. Kelly nhìn Diana kinh ngạc.
Diana, nếu chẳng may ta không thể.
Diana giơ tay lên hăng hái. Ta cứ đi chuyến đó.
Lúc đến sân bay, sẽ có chiếc Lincoln Town Car màu xám ra đón. Thấy xe cứ đi thẳng tới. Người lái xe dân châu Á, tên anh ta là Cunio. Đón hai bà về nhà. Hẹn gặp lại.
Xin cảm ơn bà.
Diana gác máy thở ra một hơi, quay qua Kelly. Chúng ta đã sẵn sàng.
Kelly hỏi lại, làm sao cậu dám chắc ta đi chuyến đó?
Ồ, tôi đã nghĩ ra.
Người bảo vệ khách sạn lo đặt thuê một chiếc ô tô. 45 phút sau, Diana và Kelly ngồi trên xe ra sân bay.
Kelly nói, tôi không thể nói ra được vui mừng hay lo sợ đây.
Tôi không thấy có việc gì lo sợ nữa.
Đã có nhiều người muốn gặp bà thượng nghị sĩ, nhưng không có ai tới được. Tất cả đã bị giết chết trước.
Như vậy, chúng ta là người đầu tiên được gặp gỡ, Kelly đáp.
May ra chúng ta được.
Tôi hiểu, một khẩu súng. Bà muốn nói vậy chứ gì? Ta cọt cái đầu.
À, nhưng mà có súng thì vẫn hơn.
Kelly nhìn qua cửa kính.
Ngừng đây.
Diana cho xe vô lề.
Sao vậy?
Tôi có việc này.
Xe dừng lại trước cửa hiệu uốn tóc. Kelly
mở cửa bước xuống.
Dina lên tiếng, bà muốn đi đâu vậy?
Tôi đi làm lại đầu tóc.
Dina vội nói, bà không đùa chứ?
Không, tôi không có thích đùa.
Bà đi làm đầu tóc ngay bây giờ. Kelly, ta còn phải ra sân bay, đâu còn rảnh mà.
Dina, bà chưa hiểu chuyện gì sắp tới đây. Nếu chẳng may có mệnh hệ gì, tôi muốn mình được làm đẹp.
Dina ngồi lại, lặng lẽ nhìn theo Kelly bước vô hiệu uốn tóc.
20 phút sau, Kelly trở ra, nàng mang bộ tóc dài nhuộm đen chạy ngược trên đỉnh đầu kiêu sa lộng lẫy, phía sau ót búi cao lên.
Nào, ta đi,
Kelly nói, tôi muốn dành cho bọn chúng một vố bất ngờ.
Chương 41.
Phía sau chiếc xe Lexus bám theo ta, Kelly nói.
Biết mà, cả một lũ ngồi trên xe.
Bà cho xe chạy tránh qua chỗ khác được chứ?
Tránh làm gì?
Kelly hoảng hốt nhìn qua. Sao?
Coi chừng.
Xe vừa tới trước cổng ra vô sân bay treo bảng cổng dành riêng. Lính gác mở rộng cho xe chạy vô. Bọn người ngồi trên chiếc xe Lexus nhìn theo Kelly và Jenna bước xuống xe qua xe riêng của sân bay chạy trên đường băng. Chiếc Lexus vừa chờ tới trước cổng, lính gác chặn lại cổng dành riêng.
Tôi thấy xe trước chạy qua được mà.
Đây là cổng dành riêng, lính gác giơ tay đóng cửa lại. Xe sân bay chạy ngang qua đường băng dừng lại bên chiếc máy bay Jumbo.
Kelly và Diana bước xuống xe, thấy Howard Mueller.
Quý bà đến nơi đúng hẹn.
Vâng, Diana nói, cảm ơn ông đã lo lắng, chu đáo.
Chúng tôi muốn giúp đỡ mọi người. Gương mặt ông đanh lại. Chúc quý bà gặp mọi sự bình yên.
Kelly nói, nhờ ông gửi lời cảm ơn, Lois Reno nhắn lại cho tôi.
Nhìn nét mặt ông biến sắc.
Lois Reno vừa mới chết tối qua.
Hai người nghe thấy choáng váng. Một lúc sau Kelly lên tiếng, tôi lấy làm buồn.
Chuyện gì vậy?
Jenna hỏi. Tôi đoán tim bà ngừng đập. Howard Miller nói nhìn về phía chiếc phản lực.
Chuyến bay đã sẵn sàng, tôi đã xếp chỗ ngồi gần cửa.
Cảm ơn ông một lần nữa.
Miller nhìn theo Kelly và Jenna bước lên cầu thang. Thoáng chốc, người tiếp viên bước tới đóng cửa, máy bay tiến ra đường bay.
Kelly nhìn qua Diana cười nói, ta đã hoàn thành nhiệm vụ, ta đã qua mặt được bọn gông cuồng kia.
Gặp thượng nghị sĩ Van Leeuwen, xong bà tính làm gì?
Ồ, tôi chưa nghĩ ra, Diana nói.
Còn bà... Bà có tính về lại Paris nữa không?
Cũng chưa nói được. Còn bà muốn ở lại New York?
À.
Kelly nói, vậy thì tôi còn loanh quanh New York một thời gian nữa.
Rồi ta cùng qua Paris một chuyến.
Hai người bạn nhìn nhau cười.
Diana lên tiếng, tôi nghĩ Richard và Mark sẽ lấy làm tự hào biết được bọn mình muốn tiếp tục sự nghiệp dở dang.
Bà nói thiệt hả?
Diana nhìn qua cửa sổ, ngước lên trời thong thả nói,
cảm ơn anh, Richard.
Kelly liếc nhìn Diana, lặng lẽ lắc đầu.
Diana thả hồn suy nghĩ vẩn vơ.
Richard
Em hiểu anh đang nghe em nói. Những người còn lại sẽ tiếp tục sự nghiệp bỏ lỡ, quyết chiến một trận phục thù. Dù anh không thể sống lại được, nhưng cũng được an ủi một phần. Anh có biết là em nhớ anh lắm không, anh yêu?
Nhớ mọi thứ.
Sau hơn 3 giờ bay, máy bay đáp xuống phi trường LaGuardia. Hai hành khách Diana và Kelly bước xuống trước tiên. Diana nhớ lời Van Leeuwen dặn. Lúc đến sân bay, sẽ có chiếc Lincoln Town Car màu xám tới đón. Chiếc xe ô tô đậu chờ ở cổng nhà ga, lái xe người Nhật đã có tuổi trong bộ đồng phục đứng ngay cửa xe. Nhắc thấy Kelly và Diana tới gần, ông đứng nghiêm chào. Chào bà Steven, chào bà Harris. Chào ông, tôi là Cunio. Ông mở cửa xe chờ hai vị khách bước vô. Thoáng chốc, xe đã nhắm hướng về Southampton. Từ đây về đó 2 tiếng, Cunio nói. Nhìn quanh, phong cảnh đẹp mắt. Chuyện phong cảnh gác lại sau, trước mắt làm sao nhanh chóng được gặp thượng nghị sĩ để bàn mọi việc. Kelly hỏi lại Diana, bà thấy sao nếu ta kể ra mọi chuyện, bà nghị sĩ phải chịu mọi rủi ro? Một nhân vật như bà phải được bảo vệ, phải biết tiên liệu nên đối phó ra sao. Phải vậy thôi. Sau gần 2 tiếng, chiếc xe Town Car đưa hai vị khách tới trước một tòa nhà cổ kính kiểu thế kỷ 18. Quanh nhà, khoảng sân được chăm sóc tỉ mỉ, nhà được ngăn cách ra từng dãy riêng biệt cho gia nhân ở nhà đậu xe. Chiếc xe vừa dừng lại trước ngõ, Cunio lên tiếng. Tôi chờ ngoài này nếu quý bà cần. Cảm ơn ông. Người quản gia bước ra mở cửa. Chào quý bà, xin mời vô trong, ngài nghị sĩ đang ngồi chờ. Hai vị khách bước vô nhà. Bên ngoài nhà trước trang hoàng lịch sự sang trọng, đồ đạc kiểu xưa, những bộ bàn ghế đẹp mắt. Trên tường nhìn từ chỗ bếp sưởi trở lên, treo dàn đèn nhiều ngọn chiếu sáng. Người quản gia nói, xin mời quý bà đi lối này. Kelly và Diana bước theo người quản gia, vô bên trong phòng khách rộng rãi. Ngài nghị sĩ Van Leeuwen đã ngồi đó từ nãy giờ. Bà mặc chiếc áo lụa màu xanh nhạt khoác ngoài chiếc áo blue. Mái tóc chải thẳng xuống quanh vai, trông bà còn nhiều nét nữ tính hơn, không như Diana nghĩ trong đầu. Tôi là Pauline Van Leeuwen.
Tôi là Diana Steven. Kelly Harris.
Rất hân hạnh được gặp quý bà. Lâu nay nghe nói giờ mới gặp nhau. Kelly lóng ngóng nhìn ngài nghị sĩ Van Leeuwen. Xin bà bỏ lỗi cho. Tanner Kingsley từ đâu phía sau nói với tới. Hai bà muốn nói hai bà gặp may, nhưng vận may tới đây coi như đã hết. Diana và Kelly quay nhìn lại. Tanner Kingsley và Harry Flynn đã ở bên trong từ lúc nào? Tanner lên tiếng, nào Flynn. Harry Flynn giơ súng lên, không nói một lời, hắn chĩa súng về phía trước, bóp cò 2 phát. Pauline Van Leeuwen và Tanner Kingsley nhìn theo thân hình Kelly và Diana cờ quạng ngã lùi về phía sau, đổ nhào xuống sàn. Tanner bước tới bên nghị sĩ Van Leeuwen vỗ vai nói, thế là xong. Chương 42. Flynn cất tiếng, ông muốn tôi phải xử lý hai cái xác này ra sao? Tanner không chần chờ, cột thêm đá vô cổ chân, cho lên máy bay ra tới ngoài biển, cách chừng vài trăm dặm, thả xuống biển Đại Tây Dương. Được. Flynn bỏ đi ra ngoài. Tanner quay sang nghị sĩ Van Leeuwen. Thế là xong, ta yên tâm cho việc riêng. Bà bước tới gần bên ôm hôn. Em nhớ anh rất nhiều đó cưng. Ồ, anh cũng nhớ em lắm mà. Mỗi tháng được gặp nhau một lần, khổ quá, anh lại phải ra đi. Tanner ôm ghì nàng vô người. Giờ thì không phải xa nhau nữa, ta ráng chờ vài tháng qua mau để tỏ lòng tôn kính người chồng quá cố của em. Rồi sau đó ta sẽ làm lễ cưới. Nàng nhếch mép cười nói, em tính chờ một tháng thôi. Gã gật đầu, khá lắm. Em vừa xin từ chức nghị sĩ hôm qua, toàn thể Thượng viện đồng lòng cảm thông cho nỗi đau của em. Càng hay, ta sẽ rong chơi, không lo sợ bị dòm ngó nữa. Em sẽ được nhìn thấy cơ sở KIG như lời anh đã hứa. Tanner và Pauline đứng nhìn tòa nhà xây màu gạch son. Tanner bước tới cánh cửa thép vững chắc khoét một lỗ sâu ở giữa. Trên tay gã đeo chiếc nhẫn ngọc chạm khắc hình lính Hy Lạp thời cổ. Pauline đứng nhìn Tanner ghé mặt chiếc nhẫn vô lỗ hổng. Cánh cửa mở ra. Bên trong là một căn phòng mênh mông, trang bị một dãy máy vi tính cùng với màn hình vô tuyến. Đằng cuối góc kia là một máy móc điện tử kết nối với tấm bảng điều khiển bố trí ở khoảng giữa. Tanner lên tiếng, Leeuwen, nhìn chiếc máy Prima. Đây là trung tâm điều khiển, ta sẽ được nhìn thấy một phần của công trình làm chuyển đổi cuộc sống vĩnh viễn. Đây là trung tâm điều khiển theo hệ thống vệ tinh nắm vững thời tiết khắp nơi trên thế giới. Ta muốn gây ra cơn bão bất kỳ lúc nào tùy ý, ngăn không cho mưa, lúc đó nông dân không có nước cấy lúa, nạn đói xảy ra. Ta sẽ gây mây mù trên bầu trời quanh các sân bay khắp nơi trên thế giới. Ta có thể tạo những cơn bão và lốc làm đình trệ nền kinh tế thế giới. Gã nhếch mép cười. Ta đã làm thử rồi, một số nước gặp phải khó khăn dự báo thời tiết, nhưng chưa tìm ra hướng giải quyết. Tanner giơ tay nhấn nút, màn hình vô tuyến sáng lên. Em sẽ được nhìn thấy công trình mà bên quân đội muốn thực hiện cho được. Gã quay lại, Pauline thích thú nói. Ta chỉ lo sợ một trở ngại duy nhất là hiệu ứng nhà kính là máy Prima ngừng hoạt động. Việc này em biết cách đối phó. Gã thở ra một hơi. Em biết người sáng chế ra cỗ máy này là ai không? Andrew. Anh ta là một thiên tài. Pauline đứng nhìn cỗ máy. Em không hiểu làm sao cỗ máy này kiểm soát được thời tiết. Thì đây, Nguyên tắc đơn giản là hơi ấm bốc lên từ tầng khí lạnh và khi gặp độ ẩm phía trên. Anh đừng làm thầy dạy đời. Xin lỗi, anh sẽ phải giải thích dài dòng phức tạp hơn, Kenner nói. Em nghe đây. Về mặt chuyên môn, em nên lắng nghe. Tia laser kết hợp với công nghệ nano khi bắn lên không gian tạo ra tầng oxy, tự do kết hợp với khí hydro tạo ra tầng ozone và nước. Tầng oxy tự do được nhân đôi, ta gọi là khí O2. Chính là do anh trai anh khám phá ra việc bắn tia laser từ không gian vô bầu khí quyển làm cho oxy kết hợp với hai nguyên tử hydro tạo ra tầng ozone O3 và nước H2O. Em chưa hiểu được làm sao lại có thể. Thời tiết chịu ảnh hưởng nguồn nước. Andrew đã làm thử nghiệm trên diện rộng phát sinh nhiều nguồn nước như là một sản phẩm phụ nhờ sức gió chuyển đi. Khi bắn ra nhiều tia laser tạo nên sức gió mạnh gấp mấy lần. Kiểm soát được nguồn nước và sức gió tức là nắm vững được tình hình thời tiết. Gã nghĩ ngợi một thời. Cho đến khi ta biết được Arika Aizo đang ở Tokyo. Về sau là bà Madeline Smith bên Zurich, Thụy Sĩ, đang ra sức giải quyết việc này. Ta đề nghị họ về đây cộng tác, nhưng họ đã từ chối. Ta kể cho em biết tại cơ sở có tới 4 chuyên gia khí tượng hàng đầu đang lao vô việc hoàn thành dự án tầm cỡ này. Thế à? Họ là những nhân vật có hạn. Ta còn biết Frank Verbrugge ở Berlin, Mark Harris ở Paris, Gary Reno ở Vancouver và Richard Steven ở New York. Ta nhờ mỗi người giúp giải quyết nhiều vấn đề ở lĩnh vực thời tiết, bởi vì mỗi người ở mỗi nước nên không thể kết hợp nhau để chứng minh được mục đích cuối cùng của mỗi dự án là gì. Ta nghĩ là họ biết được. Họ tìm đến ta xem ta có kế hoạch gì không. Khi nghe ta trình bày không muốn cống hiến cho nhà nước, lập tức họ không đồng ý bỏ ra đi về Washington, báo cáo cho người có thẩm quyền, cho họ biết về cỗ máy Prima. Ta không muốn biết họ báo cáo cho ai, bởi ta đã tiên liệu trước họ sẽ gặp được ai. Chẳng may họ muốn gặp em, người đứng đầu Ủy ban Môi trường Thượng viện. Nào, em hãy nhìn đây. Trên màn hình máy tính bản đồ thế giới hiện ra lốm đốm nhiều dòng kẽ xen lẫn biểu tượng. Kenner nói vừa hướng dẫn theo mô hình di chuyển trên bản đồ cho tới chỗ dừng lại một nơi là Bồ Đào Nha. Đồng bằng nước Bồ Đào Nha nhờ nguồn nước xuất phát từ bên Tây Ban Nha đổ ra biển Đại Tây Dương. Thử tưởng tượng nếu một khi Bồ Đào Nha hứng chịu mưa liên tục dài ngày gây ngập úng vùng đồng bằng. Kenner giơ tay nhấn nút trên màn hình rộng xuất hiện một tòa lâu đài màu hồng, lính gác nghiêm chỉnh. Quanh là vườn cây bông hoa sặc sỡ giữa ánh nắng sớm mai. Đây là dinh thự ngài tổng thống. Màn hình chiếu qua chỗ phòng ăn, mọi người trong gia đình đang ngồi vô bàn ăn sáng. Hình ảnh Tổng thống và phu nhân Bồ Đào Nha cùng với hai đứa con. Họ ngồi nói chuyện tiếng Bồ Đào Nha. Em sẽ được nghe lại tiếng Anh. Ta cho bố trí cả chục máy camera, công nghệ nano và micro cài đặt khắp nơi trong tòa nhà. Tổng thống không biết mấy việc này do một tay sếp mật vụ hợp tác với ta. Một người hầu bước tới báo cáo ngài tổng thống. Sáng nay lúc 11 giờ, ngài dự cuộc họp tại sứ quán và đọc diễn văn tại trụ sở công đoàn. 1 giờ trưa, dùng cơm tại viện bảo tàng. Buổi tối, có buổi chiêu đãi quan khách. Điện thoại reo trên bàn ăn, ngài tổng thống nhấc máy nghe. Alo! Tiếng nói của Tanner được chuyển từ tiếng Anh qua tiếng Bồ Đào Nha. Thưa ngài tổng thống. Nhìn ngài tổng thống ngơ ngác. Ai gọi? Ngài tổng thống hỏi. Ngài nói tiếng Bồ Đào Nha được chuyển qua tiếng Anh. Tanner lắng nghe. Tôi là bạn của ngài. Bạn ai? Làm sao ông biết số máy của tôi? Chuyện đó không sao. Tôi muốn ngài hãy lắng nghe đây. Tôi yêu mến đất nước ngài và không muốn nhìn thấy nó bị tàn phá. Nếu ngài không muốn nhìn thấy những trận cuồng phong dữ dội, xóa tên đất nước ngài trên bản đồ thế giới, ngài hãy gửi ngay đến cho tôi số vàng trị giá 2 tỷ đô la. Nếu ngài chưa quyết định ngay, tôi chờ thêm 3 hôm nữa. Ngài tổng thống đập máy xuống bàn, ông nói qua bà vợ. Có thằng điên nào biết số máy của tôi, dường như vừa mới ra khỏi nhà thương điên. Tanner quay sang Pauline. Hình ảnh được thu vô 3 bữa trước. Nào, em lắng nghe chuyện mới hôm qua. Hình ảnh tòa lâu đài màu hồng và cảnh vườn sặc sỡ lại hiện ra. Hôm nay thấy trời đổ mưa triền miên, trên cao sấm chớp. Tanner giơ tay nhấn nút, toàn cảnh văn phòng ngài tổng thống hiện ra. Ngài đang chủ tọa một phiên họp quanh là một chục trợ lý. Ngài tổng thống nghiêm sắc mặt. Điện thoại trên bàn reo. Nào, em nhìn lên kìa. Tanner nhếch mép cười. Ngài tổng thống dè dặt nhấc máy. Alo. Chào ngài tổng thống, sao mà ông muốn tàn phá đất nước tôi? Ông phá hoại mùa màng, đồng lúa ngập úng, làng mạc thì... Ông ngừng lại, hít vô một hơi. Ông muốn tàn phá bao lâu nữa? Ngài tổng thống điên tiết lên. Thưa tổng thống, chừng nào ông giao nộp đủ 2 tỷ đô la? Ngài tổng thống nghiến răng, mắt nhắm lại. Tức là không có chuyện báo tố nữa phải không?
Vâng.
Ông muốn giao tiền ra sao?
Tanner tắt máy.
Em thấy chưa, muốn kiếm tiền dễ thôi phải không Pauline? Ta đã nhận đầy đủ số tiền. Em chờ xem cỗ máy Prima còn hoạt động ra sao nữa. Mấy cuộc thử nghiệm qua những lần trước đây. Ông nhấn qua nút khác. Một cơn bão dữ dội hiện lên trên màn hình. Đây là cảnh tàn phá ở nước Nhật, Tanner nói. Thời gian thực, mùa này thời tiết ở bên đó êm ả. Ông nhấn thêm nút khác nữa. Một trận mưa đá phá hủy vườn cây ăn trái. Đây là cảnh ở Florida. Thời tiết lúc này đang gần 0 độ, nhằm tháng 6. Mùa màng bị mất trắng. Ông ấn nút trên màn hình. Rộng hiện ra cảnh nhà cửa bị cơn lốc xoáy tàn phá. Đây là cảnh ở Branson. Em nhìn coi, Tanner tự hào khoe. Cỗ máy Prima có thể tạo ra đủ thứ chuyện. Polly xích lại gần bên gã nói nhỏ. Được lắm cưng ạ. Tanner tắt máy. Gã đưa qua cho nàng thấy 3 dĩa DVD. Đây là dĩa ghi lại cuộc nói chuyện bên Peru Mexico và Ý. Em biết số vàng được chuyển đi bằng cách nào không?
Ta đưa xe đến ngân hàng nhận về, ta chuyển qua phương án 22.
Nếu bọn chúng có ý đồ theo dõi số vàng đi tới đâu, ta cam đoan sẽ gây ra bão tố triền miên.
Pauline nhìn qua lo sợ. Tanner, bọn chúng có thể theo dõi dấu vết các cuộc nói chuyện của ta được không?
Tanner cười.
Nếu bọn chúng muốn thì cũng được thôi.
Nếu bọn chúng muốn phát hiện, bọn chúng sẽ theo vô tới nhà thờ, sau đó qua trường học, rồi tới một cơn bão bọn chúng chưa từng được thấy trước nay. Sau chót là vô tới phòng bầu dục Nhà Trắng.
Pauline cười thích thú.
Cửa vừa mở, Andrew bước vô.
Tanner quay lại.
Ồ, đây là anh trai anh.
Andrew ngạc nhiên nhìn Pauline, ngỡ ngàng.
Hình như là tôi biết rồi. Ông nhìn qua một hồi nghĩ ngợi, bất chợt mắt ông sáng rỡ.
Em và Tanner định lấy nhau. Ta làm phù rể. Em đây là Pauline.
Pauline nói, khá lắm Andrew.
Thế mà em bỏ đi đâu? Em không yêu Tanner?
Tanner lên tiếng, tôi kể cho anh nghe. Cô ta bỏ đi bởi vì đã yêu rồi. Gã nắm tay Pauline. Cô ta báo tin ngay sau ngày cưới, đám cưới một nhân vật có thế lực giàu có nhờ uy tín bên chồng. Cô ta đã thu hút nhiều khách hàng về cho cơ sở KIG. Cho nên cơ sở ta mới phất lên nhanh chóng.
Tanner ôm ghì lấy Pauline.
Hai bên bí mật hẹn hò mỗi tháng, gã thích thú nói. Từ đó, cô ta làm chính trị gia ứng cử thượng nghị viện.
Andrew nghĩ ngợi. Nhưng còn Sebastiana?
Sebastiana?
Tanner cười. Ồ, Sebastiana có thế?
Cô ta là con mồi để che mắt mọi người. Tôi dám cả quyết ai cũng biết mặt. Tôi và Pauline phải làm sao tránh để mọi người khỏi hồ nghi.
Andrew bâng quơ nói.
À, tôi hiểu.
Lại đây Andrew.
Tanner đưa ông anh vô chỗ tổng đài đứng trước cỗ máy Prima.
Tanner nói. Anh còn nhớ không? Có công anh đóng góp trong đó. Nào, bây giờ đã hoàn thành.
Andrew trố mắt lên. Prima!
Tanner chỉ tay vô nút nhấn nói.
Máy kiểm soát thời tiết. Gã chỉ qua một nút khác, điểm chọn mục tiêu. Gã nhìn qua người anh thấy đơn giản chứ?
Andrew nói nhọc nhằn.
Ồ, ta nhớ.
Tanner nhìn lại Pauline. Đây mới là bước đầu đó thôi Pauline.
Tanner nắm lấy tay nàng. Còn 30 nước nữa, rồi em sẽ được thỏa mãn.
Tài sản và quyền lực. Pauline thích thú nói, chỉ một chiếc máy tính đáng giá như là.
Hai chiếc như vậy lận, Tanner nói, ta sẽ dành cho em một sự ngạc nhiên. Em đã nghe nói đến tên đảo Tamoa Island ở vùng Nam Thái Bình Dương chưa?
Chưa.
Ta mới mua lại, chỉ rộng chừng 60 dặm vuông, phong cảnh hữu tình không thể tả.
Nơi này thuộc quần đảo Polynesia, thuộc Pháp xây dựng một bến đậu cho du thuyền.
Nơi đây có đủ thứ luôn cả. Gã ngập ngừng một lúc.
Chiếc máy Prima Second.
Chiếc máy Prima thứ hai. Pauline hỏi lại, anh muốn nói thêm một.
Tanner gật đầu. Phải đấy, nó được bố trí dưới tầng hầm, không ai có thể tìm ra. Này, hai con quỷ cái phá bĩnh kia đã bị ta diệt. Cả thế giới này bây giờ thuộc về ta.
Kelly tỉnh dậy trước tiên, vừa mở choàng mắt ra, thấy mình nằm ngửa, thân thể trần truồng bên dưới tầng hầm kiên cố, hai tay bị trói xích dưới chân tường.
Phía cuối góc nhìn thấy cửa sổ nhỏ có chấn song, cửa ra vô đóng kín mít như một khối sắt nặng nề.
Kelly nhìn qua thấy Jenna nằm gần bên, không một mảnh vải che thân, hai tay bị trói, quần áo vứt trong xó. Jenna nói thề thào qua hơi thở.
Ta đang ở đâu?
Ta đang ở dưới ngục sâu, bạn ạ.
Kelly sờ thử chiếc còng, siết chặt vô cườm tay, nàng nhấc lên được vài phân.
Ta bị bọn chúng bẫy, Kelly cay đắng nói.
Bà có biết tôi chán ghét chuyện đó ghê gớm lắm không?
Kelly nhìn quanh căn buồng trống trơn. Tôi đâu ngờ bọn chúng là kẻ chiến thắng. Ta biết vì sao bọn chúng giết, còn đòi giết luôn bọn mình, nhưng rồi ta đâu đành chịu im lặng.
Bọn chúng thoát được lưới pháp luật.
Kingsley có lý, vận may của bọn mình đã qua.
Không, chưa đâu.
Cửa mở ra, Harry Flint bước vô đứng đó, hắn cười toác cả miệng, giơ tay khóa cửa lại, cất chìa vô túi.
Ta chỉ bắn mấy phát silocan cảnh cáo thôi, chưa muốn giết.
Hắn bước tới gần. Hai nạn nhân nhìn nhau sững sờ, nhìn thấy Flint nhe răng cười cởi hết quần áo.
Chờ coi ta biểu diễn đây, hắn nói. Hắn cởi luôn chiếc quần sọc,
bày nguyên cả bộ phận.
Flint liếc mắt nhìn qua hai nạn nhân, bước tới chỗ Diana.
Ta muốn làm thịt mi trước nhé, rồi qua tới.
Kelly chặn lại.
Khoan đã, tên kia.
Sao không làm ta trước đi?
Ta đang thèm đây.
Diana hoảng hồn nhìn qua. Kelly!
Flint nhìn lại Kelly, giả vờ ỏng ẻo.
Có ngay cưng, em khoái món đó hả?
Flint nhào tới, nghiêng người xuống đè lên mình mẩy Kelly, trần như nhộng.
Ôi đã thiệt, Kelly vừa rên lên, ta thèm cái món này.
Diana nhắm mắt lại, không dám nhìn.
Kelly và Flint vừa mới bắt đầu vào cuộc.
Kelly kịp giơ bàn tay phải lên được vài phân, vòng ra phía sau, đầu tóc bới cao.
Bàn tay nàng chạm vô chiếc châm mũi nhọn hoắt tới mấy inch.
Nhanh như chớp vòng qua, ấn mạnh tay vô cổ sau ót Harry Flint. Ấn sâu vô nữa, lút hết cán.
Flint không kịp la lên, hắn chỉ rên ú ớ mấy tiếng, máu vọt ra quanh hai bên cổ.
Diana mở choàng mắt, nhìn thấy khiếp đảm.
Diana nhìn qua Kelly, nhìn qua Diana.
Bà nằm yên đó đi.
Nàng giơ tay hất
qua một bên khối thịt nằm lắc lư trên người. Hắn đã chết. Diana hơi thở phập phồng, tim muốn vọt ra khỏi lồng ngực, mặt mũi trắng bệch. Kelly liếc thấy hỏi với qua, bà có sao không? Tôi sợ nhỡ ra hắn. Miệng mồm khô khốc, nhìn thấy Harry Flynn máu me đầy người, nàng rùng mình. Sao bà không nói trước? Nàng chỉ tay qua chiếc châm nhọn găm sâu vô ót. Lỡ ra không thành thì sao? Tôi không muốn để cho bà thất vọng. Ta ra khỏi đây ngay. Làm sao? Kelly duỗi thẳng chân mà chạm vô chiếc quần còn vứt đó, giơ ngón chân cái ra kéo, còn mấy phân nữa là với tới. Nàng cố vươn ra xa chút nữa, còn một phân tới nơi được rồi. Kelly nhếch mép cười, nó đây rồi. Ngón chân cái chạm vô ống quần, thong thả kéo lui vừa tầm với. Kelly lục khắp túi tìm chìa khóa mở cổng. Nàng vừa tìm thấy. Thoát trong, hai tay đã được giải thoát. Nàng vội bước qua chỗ Diana. Lạy Chúa, bà thật là tài tình, Diana nói. Nhờ cái đầu tóc giả này, thôi ta đi ra ngay. Hai người cúi nhặt quần áo lên vội vã mặc vô. Kelly lục túi quần Flynn tìm chìa khóa mở cửa. Bước gần lại cửa, lắng tai nghe ngóng, bên ngoài yên lặng. Kelly mở cửa ra, chỉ có hai bóng người bên ngoài, hành lang dài hun hút. Ta tìm chỗ vòng lui ra phía sau, Diana nói. Kelly gật đầu. Được, tôi đi tới đằng kia. Bà đi tới đằng kia, tôi lui về đằng này để coi. Không, đừng đi, ta đi đâu phải có đôi, Kelly. Kelly níu tay Diana. Thôi được, tôi nghe cậu. Một lúc sau hai người tới trước nhà xe, bên trong có một chiếc Toyota và chiếc Jaguar. Cậu muốn chiếc nào? Kelly nói. Chiếc Jaguar dễ bị lộ, ta lấy chiếc Toyota. May ra còn để lại chìa khóa xe. Có đây. Diana leo ngồi sau tay lái. Bà tính ta nên đi về đâu? Kelly vừa hỏi. Ta đi Manhattan. Tôi chưa nghĩ ra. Thôi thì cũng xong. Kelly thở ra. Ta tìm nơi ngả lưng cái đã. Đến lúc Kingsley biết được bọn mình trốn thoát, lão điên tiết lên. Đi bất cứ đâu, ta cũng bị theo bén gót. Kelly nghĩ ngợi. Thôi, cứ yên tâm. Diana liếc nhìn qua. Cậu nói sao? Kelly kiêu hãnh đáp. Tôi vừa nghĩ ra kế sách. Chương 44. Ngồi trên xe phóng qua vùng White Plains, một khu đô thị lý tưởng, yên tĩnh trên đất Mỹ nằm về hướng bắc Manhattan, cách thành phố hơn 30 cây số. Diana lên tiếng, nơi đây đẹp thật. Ta tính ở đại lại đây làm gì? Kelly đáp, tôi có một người ở vùng này, bà ta sẽ giúp cho bọn mình. Bà ta ra sao? Kelly thong thả kể. Lúc mẹ tôi lấy chồng, ông hay uống rượu say đánh đập bà. Tôi muốn đi làm kiếm tiền, muốn đưa mẹ tôi đi. Lúc đó một người mẫu thời trang làm chung chỗ chỉ cho tôi về đây. Cô ta cũng bị chồng ức hiếp. Nơi đó là nhà trọ. Bà chủ nhà là một người tốt bụng. Bà tên là Grassadel. Tôi đưa mẹ về ở chờ khi nào kiếm được nhà. Hôm nào về tôi cũng ghé thăm, mẹ tôi thích lắm. Bà được biết vài người bạn mồi. Hôm tôi kiếm được nhà, đưa bà về ở. Nàng bỏ lửng. Điền anh nhìn qua. Rồi sao nữa? Bà đòi về lại nhà với ông. Xe ngừng lại trước nhà trọ. Ta tới nơi rồi. Greg Seidel, một người phụ nữ tuổi ngoài 50, trông còn khỏe mạnh. Bà bước ra mở cửa, nhìn thấy Kelly, mặt mày hớn hở. Kelly! Bà giang tay ra, ôm vòng qua người nàng. Gặp lại em, tôi mừng lắm. Kelly lên tiếng, đây là Diana, bạn tôi. Hai người chào nhau. Căn phòng của em đang chờ em về lại. Chris nói, thiệt là nơi ở của mẹ em, tôi cho đặt thêm một chiếc giường nữa nha. Bà Chris Seidel đưa hai người khách về phòng. Lúc đi ngang qua chỗ phòng khách lịch sự, nhìn vô thấy hơn một chục bà ngồi chơi bài với mấy trò chơi linh tinh khác. Em về ở lại đây lâu mau? Chris hỏi. Kelly nhìn qua Diana. Dạ, em cũng chưa biết nữa. Bà Chris Seidel cười. Không sao, em về ở lại đây bao lâu cũng được. Nhìn căn phòng lịch sự gọn gàng sạch sẽ, bà Chris Seidel vừa bước ra ngoài. Kelly nhìn qua Diana nói, ta về đây coi như yên, ta sẽ được ghi vô sách kỷ lục Guinness. Cậu nhớ ta thoát chết bao nhiêu lần chưa? À, nhớ. Diana đứng bên cửa sổ nhìn ra, Kelly nghe được câu nàng vừa thốt ra. Cảm ơn anh, Richard. Kelly toan buộc miệng nói, chợt nàng nghĩ trong đầu thôi. Được gì? Andrew ngồi ngủ gục trên bàn giấy mơ màng thấy nằm ngủ trong bệnh viện. Nghe những tiếng ồn trong phòng, ông thức dậy. Cũng may tôi tìm được lúc đang làm việc công việc sát trùng, thiết bị an toàn của Andrew, tôi phải mang vô tới đây cho ông coi. Vậy mà bọn quân đội ăn hại, bảo đảm an toàn, không có việc gì. Người giúp việc đưa cho Tanner coi chiếc mặt nạ chống hơi độc của quân đội. Mặt nạ bị thủng một lỗ bên dưới đáy, y như một vết dao cắt. Chỉ một chút sơ hở khiến cho ông anh gặp nạn. Kẻ này nhìn thấy chiếc mặt nạ, kêu thét lên. Kẻ nào gây việc này sẽ phải đền tội. Ông nhìn người giúp việc nói, để đó tôi lo giải quyết. Cảm ơn anh đã mang vô đây nộp. Andrew nằm trên giường cầu nhau nhìn theo. Kẻ này nhìn vô chiếc mặt nạ một lát, bỏ đi tới chỗ xe đẩy bệnh viện cuối góc phòng. Tanner thò tay vô bên dưới đống đồ thay đem giặt, bỏ chiếc mặt nạ xuống. Andrew muốn hỏi người em có việc gì vậy? Ông thấy mệt ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cả ba, Tanner, Andrew và Pauline trở lại văn phòng Tanner. Tanner dặn người thư ký đem báo vô văn phòng. Tanner đọc lướt qua trang nhất, coi đây. Các nhà khoa học đau đầu vì những trận bão thất thường ở Guatemala, Peru, Ý, Mexico. Ông thích thú nhìn qua Pauline. Đây chỉ là một vụ mở màn, các nhà khoa học còn đau đầu nhiều hơn nữa. Vincent Caballo vụt chạy vô phòng. Báo cáo ngài Kingsley. Tôi đang bận, có chuyện gì vậy? Flynn đã chết. Tanner nhìn theo cứng cả họng. Sao? Cậu nói sao? Có việc gì vậy? Stephen và Harris đã giết chết anh ta. Phi lý! Hắn bị giết chết, bọn chúng tẩu thoát ra ngoài lấy xe bà nghị sĩ lái đi. Chúng tôi báo cáo bị mất trộm. Cảnh sát tìm thấy xe ngoài vùng Whiteland. Henry nghiêm giọng nói, nào, cậu phải nghe đây, thi hành ngay lệnh của tôi. Cậu dẫn theo một tiểu đội bay tới vùng Whiteland, kiểm tra tất cả khách sạn, nhà trọ, phòng cho thuê rẻ tiền, bất cứ nơi nào khả nghi. Tôi trao giải thưởng 500.000 đô la cho ai khai báo thấy bọn chúng. Thi hành ngay! Tuân lệnh. Vince Scapalo vụt chạy ra ngoài. Bên trong căn phòng tại nhà trọ Cressidale, Diana nói, tôi lấy làm buồn lòng những gì xảy ra ở Paris. Có phải bọn xấu đòi giết chết ông quản lý chung cư? Tôi không rõ, tất cả gia đình không thấy ở đó nữa. Còn con Angel thì sao? Kelly nói ngay, thôi, đừng nhắc tới nữa. Tôi buồn lắm. Bà có thấy tức không? Chúng ta thân với nhau, ta biết hết mọi chuyện, tất cả không còn ai nữa. Ta nên nghĩ ngay cơ sở KIG, bọn chúng muốn đưa ta vô nhà thương điên. Kelly gật, bà nghĩ có lý, ta không còn gặp được ai thân thiết nữa. Diana nghĩ ngợi một lát, nàng buột miệng thùng thỉnh nói, tôi biết còn một nơi này. Vince Scarbalo tung người lục soát khắp nơi, khách sạn, nhà trọ, phòng trọ rẻ tiền. Một tên trong bọn bước vô khách sạn Esplanade, đưa ảnh Diana và Kelly ra cho nhân viên tiếp tân coi. Ông nhìn thấy hai người này vô đây không? Nếu ai tìm ra sẽ được thưởng 500.000 đô la. Nhân viên tiếp tân lắc đầu, nếu tôi mà thấy họ vô đây thì... Một tên đồng bọn bước vô khách sạn Westchester, đưa ảnh Diana và Kelly ra. 500.000 đô la, giá mà tôi được thưởng. Một nhân viên tiếp tân khách sạn Crown Plaza nói, nếu tôi mà biết được thì báo cáo ngay. Tại nhà trọ Cressidale, đích thân Vince Scarpalo bước tới gõ cửa. Chào ông. Chào bà, tôi là Vince Scarpalo. Hắn đưa hình chụp hai người kia ra. Bà biết hai người này không? Nếu ai biết sẽ được thưởng 500.000 đô la. Cressidale mừng rỡ kêu lên, oh, Kelly! Bên trong văn phòng Tanner, thư ký Cathy O'Donnell tất bật lui tới. Mỗi ngày nhận fax không kịp hồi âm, hộp thư inbox đầy ứ, bà ôm trên tay một xấp giấy tờ đi ra phòng Tanner. Ngồi trên ghế sofa là Pauline đang nói chuyện với Tanner. Nhắc thấy thư ký bước vô, ông ngước nhìn. Cái gì đây? Bà mỉm cười, tin vui. Ông sẽ được đón tiếp khách quý đến dự buổi dạ tiệc. Ông nhíu mày, bà nói sao? Bà đưa ra sắp giấy tờ, tất cả đã nhận lời, họ sẽ tới đây. Tanner đứng lên, tới đây là tới đâu? Cho tôi coi thử. Cathy giao cho ông sắp giấy tờ, bà bước lui ra. Tanner vừa đọc trên một bản email. Chúng tôi rất hân hạnh được đến dự bữa cơm tối tại cơ sở KIG ngày thứ sáu để được nhìn thấy cỗ máy Prima, thiết bị thăm dò thời tiết, ban biên tập báo Time. Mặt mày Tanner tái nhợt. Tanner đọc tiếp qua bản email thứ hai. Cảm ơn lời mời của quý ngài đến tham quan cỗ máy Prima, thiết bị thăm dò thời tiết tại cơ sở KIG, rất mong được đón tiếp. Ký tên chủ nhiệm báo Newsweek. Tanner đọc lướt qua hết. CBS, NBC, CNN, The Wall Street Journal, and Chicago Tribune, The London Times, tất cả các nơi trông chờ chứng kiến tận mắt cỗ máy Prima. Pauline lặng lẽ ngồi nhìn. Kenneth cáu tiết không nói thành tiếng. Thế này là thế quái gì? Ông bò lửng. Tại hai con quỷ cái này mà ra. Bên trong quán cà phê Internet Irma, Diana bận bịu với chiếc máy tính. Nàng ngước nhìn Kelly, ta có bỏ sót ai không? Kelly đáp, còn Elle, Cosmopolitan, Vanity Fair, Mademoiselle, Reader Digest. Diana bật cười, chỉ có bấy nhiêu, lão Kingsley còn có nhiều nguồn cung cấp thông tin hơn vậy nữa. Lão sẽ làm tiệc khoản đãi tưng bừng. Vincent Carballo mừng rỡ nhìn theo Grace Seidel. Bà biết Kelly? À có. Bà Grace nói, cô nàng người mẫu số một thế giới mà. Vince Carballo khoái chí, cô nàng đang ở đâu? Grace kinh ngạc nhìn gã, tôi không biết, tôi chưa nhìn thấy mặt lần nào. Hắn tức giận mặt đỏ bừng, bà nói bà biết cô ta là ai mà. Tôi muốn nói là chuyện đó ai cũng biết. Cô nàng nổi tiếng mà có đẹp lắm không? Bà không biết ở đâu thật sao? Grace nghĩ ngợi. Có, tôi có thể kể ra đây. Nhưng mà nếu đúng là cô nàng thì quả lạ thật. Đang ở đâu? Tôi thấy sáng nay một người giống hệt cô nàng đón xe bus. Nhưng mà một người mẫu nổi tiếng thì ai lại phải ngồi xe bus? Nhưng mà là một người mẫu nổi tiếng thì phải ngồi trên xe ô tô sang trọng chứ, phải không? Nhìn thấy đi cùng với một cô nàng nữa. Bà nhớ xe bus chạy tuyến nào không? Xe bus đi tiểu bang Vermont. Ông dám chắc có phải thật là cô nàng không? Không, cảm ơn bà. Vince Carballo vội vã bỏ đi. Tanner quăng mớ giấy tờ và bản phác xuống quay qua Pauline. Em có biết bọn quỷ quái này tính gì đây không? Ta không muốn cho ai nhìn thấy dàn máy Prima. Ông ngẫm nghĩ một hồi. Ta đoán chừng máy Prima sẽ gặp sự cố bữa đó. Nó sẽ nổ tung. Pauline nhìn ông một lúc, nàng mỉm cười. Còn máy Prima thứ hai? Tanner gật đầu. Phải vậy, ta đi vòng quanh thế giới chơi. Và nếu ta thích, ta sẽ tới Tam Hoa ấn nút cho máy Prima thứ hai chạy. Cathy O'Donnell nói trên máy nội bộ, lăng xăng dữ lắm. Bà gọi văn phòng Tanner. Báo cáo ông Kingsley, điện thoại reo liên tục, báo New York Times, The Washington Post, ông Larry King chờ máy. Báo là tôi bận họp. Tanner nhìn qua Pauline, ta đi khỏi đây ngay. Ông vỗ vai Andrew. Andrew, anh phải đi thôi. Đi Tanner. Ba người cùng đi ra ngoài tòa nhà xây gạch màu son. Tôi muốn dặn lại anh một việc hệ trọng, Andrew. Cậu cứ nói đi, Andrew trả lời. Tanner bỏ đi khỏi tòa nhà màu gạch son, bước vô bên trong nơi bày chiếc máy Prima. Tanner quay sang Andrew. Tôi nhờ anh việc một việc này. Tôi và Pauline có việc phải đi ngay, đúng 6 giờ chiều. Anh nhớ tắt máy, đơn giản thôi. Gã giơ tay chỉ, nhớ cái nút đỏ này chưa? Andrew gật, nhìn thấy rồi. Đúng 6 giờ chiều, anh nhấn nút 3 lần. 3 lần, nhớ rõ chưa? Andrew lặp lại, nhớ rõ, Tanner. 6 giờ nhấn nút 3 lần.
Đúng, hẹn gặp lại.
Tanner và Pauline toan cất bước đi. Andrew đứng nhìn theo.
Cậu không rủ tôi đi theo với?
Không.
Anh ở đây. Đúng 6 giờ nhấn nút 3 lần, nhớ chưa?
Nhớ rõ rồi.
Vừa bước ra bên ngoài, Pauline hỏi, nhớ anh ấy quên thì sao?
Tanner cười, cũng chẳng sao. Đúng 6 giờ ta sẽ cho nhấn nút tự động nổ tung. Tôi muốn chắc ăn là anh ấy có mặt đúng thời điểm đó.
Chương 45. Ngày hôm đó thật đẹp trời. Ngồi trên chiếc KIG 757 bay qua biển Thái Bình Dương, lấp lánh dưới làn mây xanh gắt. Pauline nằm kề bên dưới Tanner trên chiếc ghế dài trong cabin rộng rãi.
Pauline cất tiếng.
Anh ơi, có phải là điều đáng tiếc nếu mọi người chưa biết được anh là người thông minh nhất trên đời này không? Nếu mà họ biết được, anh sẽ ăn ngủ không yên với họ.
Nàng nhìn lại.
Chẳng sao, ta mua một vùng đất mới, ta tự xưng.
Là lãnh chúa, không ai xâm nhập tới được.
Danny cười thành tiếng.
Pauline khều vô tay.
Anh biết không, ngay lúc mới gặp gỡ, em đã muốn lấy anh đó.
Không, anh thì chỉ nhớ lúc đó tính em sắc sược.
Vậy mà thật đó phải không? Anh còn gặp lại em nhiều lần lên mặt dạy đời.
Hai người ôm nhau hôn say đắm rất lâu. Nhìn xa xa phía trước, trời mây chớp lòe lên.
Cannon nói,
được nhìn thấy ta moa, em sẽ thích ở luôn. Ta ở lại nghỉ ngơi một vài tuần. Ta còn đi vòng quanh thế giới để được đền bù lại những tháng ngày xa cách dài ghê.
Pauline ngước nhìn thích thú.
Anh nói thiệt không đó?
Tanner tiếp. Và mỗi tháng ta quay lại đảo Tamoa cho cỗ máy Prima hoạt động.
Hai đứa mình muốn chọn mục tiêu nào tùy thích. Pauline nói.
Ta có thể tạo ra bão tố trên đất nước Anh mà không ai hay biết.
Tanner cười. Ta còn nhiều mục tiêu khắp thế giới.
Người tiếp viên bước tới hỏi, ông bà có cần gọi gì thêm không?
Tanner nói, không, đầy đủ cả rồi.
Gã nói thiệt tình.
Xa hơn phía trước, sấm chớp nổi lên dữ dội.
Em không muốn nhìn thấy bão.
Pauline nói, em sợ đi máy bay gặp trời xấu lắm.
Tanner trấn an nàng ngay, em đừng lo, trời không thấy mây.
Gã chợt nhớ ra trong đầu cười một mình.
Ta không lo chuyện thời tiết, ta điều khiển được mà.
Gã liếc nhìn xuống đồng hồ.
Prima đã nổ tung cách đây 1 giờ và...
Những hạt mưa va đập vô bê thân máy bay.
Tanner ghì chặt Pauline vô người.
Không có việc gì đâu, mưa rơi lác đác đó mà.
Tanner nói hết câu, ngoài trời chợt tối sầm lại. Chấm sấm chớp nổi lên từng hồi.
Máy bay thấy chao đảo lắc lư. Tanner nhìn ra cửa sổ, chới với không hiểu sao.
Những hạt mưa nghe nặng như mưa đá.
Tanner kêu, coi kìa, việc bàn tính trước đây khiến ông sực nhớ.
Prima!
Ông mừng rỡ hai mắt sáng quắc. Giờ thì ta Ngay lúc đó, một cơn lốc tràn tới, đập vô thân máy bay dữ dội. Pauline gào thét lên. Trong khi đó, bên trong tòa nhà màu gạch son cơ sở KIG, Andrew Kingsley đang vận hành chiếc máy Prima. Ông đưa tay nhấn vô nút ấn như đã được dặn trước. Nhìn lên màn hình tìm mục tiêu, chiếc máy bay chở người em trai gặp cơn lốc xoáy 300 dặm một giờ. Máy bay lắc lư, ông nhấn qua một nút khác. Một mình trong tòa nhà rộng lớn, Andrew thấy còn may mắn nhờ một thiết bị có thể giúp ông điều khiển tạo nên một khung cảnh thanh bình hơn. Ông nhấn nút điều khiển chiếc F6 Tornado do ông sáng chế lên cao, cao, cao hơn nữa. Tanner nhìn ra ngoài cửa sổ, thân máy bay lắc lư, tai nghe tiếng chuyển động của chiếc Tornado đang tiến tới gần, vượt qua cơn bão cát, bão táp. Tanner mặt mày đỏ gay, run lên vì sung sướng. Nhìn theo chiếc Tornado đang lướt tới kịp chiếc máy bay. Gã quá đỗi vui mừng. Kìa, chiếc Tornado làm sao có thể vọt lên tới độ cao này được? Không thể được. Ta đã sáng chế ra nó thật như một phép lạ. Chỉ có Chúa và ta mới có thể. Ngồi bên trong tòa nhà, Andrew nhấn nút điều khiển nhìn lên màn hình, thấy chiếc máy bay đã nổ tung, lẫn lộn cùng hai xác nạn nhân cuốn trôi theo lưng trời. Xong rồi. Andrew Kingsley giơ tay, nhấn nút đỏ ba lần. Chương 46. Kelly và Diana vừa mặc xong đồ, nghe bà Grace Seidel bước tới gõ cửa. Bữa ăn sáng đã làm xong, mời hai bà. Vô đây, Kelly lên tiếng. Diana nói, để coi cái trò của mình có thành công không. Bà Chris đã mua báo chưa? Hai người bước ra ngoài đi tới phòng chơi game. Một nhóm người xúm lại bên chiếc máy vô tuyến. Kelly và Diana vừa đi ngang qua vô phòng ăn, tai nghe sứ ngôn viên trên đài đọc. Và như tin tức loan báo, không còn ai sống sót. Tanner Kingsley và thượng nghị sĩ Pauline Van Leeuwen là hành khách đi trên máy bay cùng với một phi công chính, một phi công phụ và một tiếp viên hàng không. Hai người cảm thấy lạnh mình, đứng nhìn nhau, cùng bước tới bên chiếc tivi. Trên màn hình chiếu cảnh mặt tiền cơ sở KIG, tập đoàn quốc tế Kingsley được thành lập làm một cơ sở nghiên cứu khoa học lớn nhất toàn cầu. Văn phòng đặt ở 30 nước, phòng khí tượng báo cáo một trận bão và sấm sét bất ngờ ở vùng Nam Thái Bình Dương. Lúc máy bay riêng của Kingsley bay ngang qua, nạn nhân Pauline Van Leeuwen nguyên là chủ tịch Ủy ban Môi trường Thượng viện. Diana và Kelly lắng nghe hoan hỉ. Và sau đây là một bản tin ngắn bí ẩn đang được cơ quan cảnh sát điều tra. Một số nhà báo được mời tới tham dự buổi dự tiệc để được nhìn thấy chiếc máy Prima. Điều khiển thời tiết do cơ sở KIG sáng chế. Nhưng mới tối qua, một vụ nổ tại cơ sở KIG phá hủy chiếc máy Prima. Đội cứu hỏa phát hiện xác chết Andrew Kingsley lẫn trong đống đổ nát. Ông là nạn nhân duy nhất trong vụ này. Diana nói, Tanner Kingsley đã chết. Kelly nói, bà nhắc lại, nói chậm. Tanner Kingsley đã chết. Kelly thở hắt ra một hơi nhẹ cả người, nàng nhếch mép cười.
Diana, sau vụ này cuộc sống sẽ chán ngắt.
Thì vậy, Diana đáp, bà thấy sao nếu tối nay ta nghỉ tại Wardap Osteria Tower một đêm hả?
Kelly cười theo, sao cũng được.
Hai người nói lời chào tạm biệt bà Cressidel. Nàng ôm lấy Kelly nói, hẹn gặp lại.
Bên trong căn phòng ở khách sạn Wardop Osteria Town, người phục vụ lo dọn bàn ra. Gã quay qua Diana, có phải bà đặt bàn bốn người không?
Đúng vậy.
Kelly lặng lẽ nhìn qua. Diana hiểu ngay nàng đang nghĩ gì trong đầu.
Vừa ngồi vô bàn, Diana nói, Kelly, tôi hiểu chuyện này không thể do một mình ta làm nên, ta cần có sự giúp sức.
Nàng nâng ly sâm ban, nói qua chiếc ghế để trống.
Cảm ơn Richard, em yêu anh.
Diana vừa nâng ly chạm môi, Kelly ngăn lại. Khoan đã!
Diana quay lại. Kelly nâng ly sâm ban, nhìn chiếc ghế trống gần bên.
Mark, em yêu anh nhiều lắm. Cảm ơn anh.
Hai người cùng nâng ly.
Kelly cười nói, tuyệt lắm. À, ta tính tới chuyện sắp tới chứ.
Tôi còn phải tới trụ sở FBI ở Washington để báo cáo chuyện này.
Kelly chỉnh lại ngay.
Không, chúng ta cùng đi Washington để báo cáo chuyện của chúng ta.
Diana cười. Được, nàng ngẫm nghĩ.
Bọn mình đã làm được một việc tài tình, chồng mình chắc là phải tự hào.
Kelly nói, ta đã hoàn thành nhiệm vụ, ta nhìn lại mấy việc vừa qua, bà hiểu bọn mình còn phải làm gì nữa chứ?
Sao?
Phải thành lập một hãng thám tử.
Diana cười, bà nói đùa đó chứ?
Kelly nhìn qua, cười rất lâu.
Không, tôi không có dám đùa đâu.
Sau bữa cơm, hai người ngồi coi vô tuyến. Đài nào cũng đưa tin vụ tai nạn Tanner Kingsley.
Vừa ngồi coi, Kelly chợt nói,
bà biết mà, nếu con rắn bị chặt đầu thì khúc dưới cùng chết luôn.
Nghĩa là sao?
Ta phải tìm cho ra. Kelly bước tới bàn điện thoại.
Cho tôi gọi đi Paris, nàng xin tổng đài khách sạn.
5 phút sau, tiếng Nico Paradise trong máy.
Kelly, Kelly, Kelly! Thật vui khi nghe bà gọi.
Kelly cảm thấy chán. Nàng sắp hiểu phải được nghe gì đây. Bọn chúng nó giết chết cả nhà Sandra và con Angel.
Tôi không liên lạc với bà được. Bà đã nghe tin gì chưa?
Mọi người biết cả rồi. Jerome Marlowe và Angfo Guard đã dọn đi nơi khác.
Kelly lo sợ phải thắc mắc thêm nữa. Còn nhà Central và con Angel thì sao?
Nhà Philip thì không sao. Tôi còn giữ con Angel đây.
Bọn xấu định tóm lấy nó làm giữ với bà nếu bà không chịu về theo bọn chúng.
Kelly nghe được thì mừng lắm. Ô, chao ơi, vậy thì được rồi.
Bà nghĩ tôi phải tính sao?
Bà gửi nó theo chuyến bay của hãng Air France qua New York. Cho biết ngày giờ đến, tôi ra sân bay đón. Bà gọi cho tôi số máy khách sạn Wardop Astoria Tower. Tôi sẽ làm như bà dặn.
Cảm ơn. Kelly gác máy.
Diana ngồi lắng nghe. Con Angel không sao chứ?
Ờ, còn nhà Central bình yên.
Wow, thế thì may quá.
Phải chứ, tôi mừng lắm.
Nào ta còn tính, nào ta tính còn nửa số tiền kia cậu định dùng vô việc gì?
Diana nhìn qua sao? Cơ sở KIG đã giải thưởng 5 triệu đô la, phần thưởng phải về tay bọn mình.
Nhưng mà Kingsley đã chết.
Tôi hiểu, nhưng cơ sở KIG vẫn còn đó.
Hai người nhìn nhau cười.
Kelly lên tiếng. Ngày về Washington cậu tính làm gì hay vẫn tiếp tục sự nghiệp vẽ tranh?
Diana nghĩ ngợi.
Chắc không đâu.
Kelly nhìn sâu vô mắt nàng.
Có thiệt không?
Tôi còn một bức tranh tôi muốn vẽ cho xong. Một cuộc đi chơi dã ngoạn tại công viên Central Park.
Giọng của nàng chợt nghe khàn khàn.
Một cặp tình nhân đi chơi trong mưa.
Thôi, đến đó ta sẽ nói sau. Còn cậu thì sao? Có trở lại với nghề người mẫu thời trang không?
Chưa đâu, tôi chưa nghĩ tới chuyện đó.
Diana nhìn theo.
Để coi biết đâu.
Bởi nhớ tới lúc còn trên sàn diễn, tôi nhớ lại Mạc ngồi nhìn giơ tay lên hôn gió.
Dù cho anh ấy vẫn chờ tôi trở lại sàn diễn.
Diana cười theo.
Khá lắm.
Hai người ngồi coi hết chương trình truyền hình. Diana lên tiếng. Thôi, ta đi ngủ đi.
15 phút sau, thay đồ lên giường nằm, mỗi người thấy lại vừa trải qua những ngày phiêu lưu mạo hiểm.
Kelly ngáp một hơi. Thấy buồn ngủ rồi, Diana.
Tắt đèn đi.
Chương 47 cũng là chương kết.
Câu nói truyền miệng xưa nay làm mọi người ai cũng nhắc tới chuyện thời tiết.
Không thấy ai làm nên trò nay đã lỗi thời.
Thời đại ngày nay, hai siêu cường đủ khả năng điều khiển thời tiết là Hoa Kỳ và Nga. Nhiều nước muốn nỗ lực đuổi theo.
Công cuộc tìm kiếm nhằm khống chế được các nguyên tố khởi đầu từ nhà bác học Nikola Tesla thời kỳ những năm 1800, kể cả công trình chuyển điện năng từ không gian đã trở thành hiện thực.
Sự thành công ngoài sức tưởng tượng. Chuyện thời tiết được sử dụng làm lợi khí để ban phát hoặc nhắm hủy diệt nhau.
Tất cả các nguyên tố đã được thay thế.
Năm 1969, Cục Phát minh Sáng chế Hoa Kỳ đã cấp bằng sáng chế cho một công trình áp dụng phương pháp kết tủa nhân tạo hơi nước biển phóng lên bầu khí quyển.
Năm 1971, công ty điện tử Westinghouse được cấp bằng sáng chế nhờ một công trình hệ thống chiếu sáng bề mặt hành tinh.
Những năm đầu thập niên 1970, Ủy ban Phòng vệ Lãnh hải Thượng viện chủ tọa phiên điều trần của quân đội. Một công trình nghiên cứu làm biến đổi các điều khiển thời tiết.
Đồng thời Bộ Quốc phòng đặt ra chương trình sử dụng năng lượng hạt nhân tạo ra những đợt sóng thần.
Trước nguy cơ đối đầu hủy diệt giữa hai siêu cường Nga-Mỹ đến đỉnh điểm ngay trong năm 1977.
Hiệp ước Liên Hợp Quốc về ngăn cấm mọi biện pháp làm biến đổi thời tiết vì mục đích thù địch đã được hai siêu cường Nga-Mỹ cam kết tôn trọng ký kết.
Hiệp ước
không thể ngăn chặn các cuộc thăm dò thời tiết. Năm 1978, Hoa Kỳ thử nghiệm một công trình gây mưa ở 6 khu vực trong tiểu bang Wisconsin. Gió lốc di chuyển 175 dặm một giờ, thiệt hại ước tính 50 triệu đô la. Nước Nga đồng thời muốn tiến hành các cuộc thử nghiệm riêng của họ. Năm 1992, Wall Street Journal loan tin một công ty Nga công nghệ tình báo E-Flat bán ra thị trường các thiết bị thăm dò thời tiết tiện lợi trong nhiều lĩnh vực với khẩu hiệu thăm dò thời tiết theo đơn đặt hàng được nhiều nước đặt mua. Hai nước tiến hành cuộc thăm dò đã làm biến đổi các tiêu chuẩn thời tiết. Những năm đầu thập niên 1980, hiện tượng thời tiết thay đổi bất thường đã được ghi nhận. Vùng áp suất cao tập trung ngoài khơi California 800 dặm xuất hiện từ 2 tháng nay ngăn chặn luồng khí ẩm từ Thái Bình Dương. Báo Tham tháng Giêng năm 1991. Mùa áp suất không khí cao, gió chướng cản trở luồng gió bình thường di chuyển từ Tây sang Đông. Báo New York Times số ngày 29 tháng 7 năm 1993. Thảm họa do thời tiết gây ra được kể lại trong tác phẩm này đã được ghi nhận trên khắp thế giới. Thời tiết là nguồn sức mạnh vô song. Nắm được quyền điều khiển thời tiết có thể làm đảo lộn kinh tế toàn cầu do những trận mưa bão gió lốc, gây ra hạn hán mất mùa, động đất, cuồng phong, sóng thần, đóng cửa sân bay, lũng đoạn, hậu phương địch. Giờ ta có thể ngủ yên giấc như lời một lãnh đạo từng nói. Mọi người ai cũng nói chuyện thời tiết, không thấy ai làm nên trò. Và sự thật đã rõ ràng.